Tác phẩm: Những điệp viên may mắn. Chuyện về cụm tình báo H63 và những câu chuyện khác. Tác giả: Nguyễn Văn Tàu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tôi được vinh dự tham gia cách mạng tháng 8, giành chính quyền ở quê nhà năm 17 tuổi, rồi sau đó vào ngành tình báo của tỉnh Bà Rịa trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tôi cũng tiếp tục được tuyển mộ vào ngành tình báo quốc phòng Việt Nam, thường xuyên ra vào Sài Gòn, nơi xào huyệt của quân thù, để cùng với điệp viên hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao mà không để xảy ra một sơ sót nào. Tôi đã cùng đội võ trang của cụm H63, đơn vị anh hùng, bám trụ Củ Chi đất thép những năm vô cùng ác liệt để giữ vững đường dây liên lạc giữa Sài Gòn với cấp trên. Ghi chú, trong kháng chiến chống Mỹ, cụm tình báo H63 gồng mình trong tuyến lửa, mở những mạch máu vận chuyển thông tin, tài liệu thông suốt từ nội đô Sài Gòn ra tới chiến khu, chưa một lần nào đứt đường dây, dù trong giai đoạn gian khổ ác liệt nào. Cụm đã được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1971, khi miền Nam còn chưa hoàn toàn được giải phóng. Hết ghi chú. Năm nay tôi đã 89 tuổi rồi, cũng hơi lớn tuổi so với đời sống trăm năm của một con người. Tôi muốn ghi lại những mẩu chuyện vui, buồn, nguy hiểm trong cuộc đời làm tình báo của tôi, cũng như của bạn đồng đội cùng thời. Qua những mẩu chuyện này, để mọi người thấy tình quân dân gắn bó trong mấy mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Có thể khẳng định, không có sự giúp đỡ của dân, thì những người công tác thành như tôi không làm nên trò trống gì, thậm chí không tồn tại nổi. Có những con người tình báo dũng cảm, thông minh, sáng tạo, có những người dân đô thành không sợ nguy hiểm mà còn tích cực tham gia công tác cách mạng. Có được những nhân tố đó, trước hết phải nói nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã dày công đào tạo nên một lớp người như vậy, đã kiên trì gây dựng phong trào quần chúng từ mấy mươi năm trước. Tất cả hợp thành lực lượng bách chiến bách thắng mà kẻ thù quen thói hợm hĩnh, không lường được hết sức mạnh. Đến nay, chúng cũng chưa biết hết tại sao chúng thua trận. Những mẩu chuyện này cũng góp phần làm cho giới trẻ hiện nay hình dung được tính chất ác liệt, lâu dài của cuộc chiến tranh chống xâm lược mà các bậc cha anh đã trải qua, để các bạn tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, phát huy truyền thống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chuyện kể không theo thứ tự thời gian, nhớ đến đâu, kể đến đó. Có sơ sót gì, mong độc giả thông cảm cho một người đã lớn tuổi mà còn ráng viết. Nguyễn Văn Tàu. Chuyện kể về cụm tình báo H63, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Một ngày giữa năm 1968, tôi lúc ấy là thiếu tá cụm trưởng cụm tình báo H63 vào Sài Gòn để truyền đạt chỉ thị điều tra cho điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Anh lái chiếc ô tô con hiệu Renault 4CV. Tôi ngồi bên cạnh, con chó bẹt rê to tướng ngồi chém chệ ở băng sau. Trong những năm ấy, chơi chim, chơi chó là những thú vui phổ biến của giới sang trọng trong thành phố bị Mỹ chiếm đóng này. Thấy hai người ăn mặc đàng hoàng, có dáng vẻ công chức ngồi trên ô tô, sau lưng lại có con chó bẹt rê, có ai nghĩ rằng đó là hai cán bộ tình báo của Cộng sản. Còn những tên an ninh, chống gián điệp của chế độ Sài Gòn cũng như tình báo Mỹ, CIA, đứa nào mà không biết Phạm Xuân Ẩn đã được đào tạo nhiều năm về nghiệp vụ báo chí từ bên Mỹ, nay trở về làm phóng viên thường trú cho tờ báo Times, một tờ báo của tư bản Mỹ có văn phòng tại Sài Gòn. Hơn nữa, ông có nhiều quan hệ trong chính giới cao cấp của chánh quyền Sài Gòn và người Mỹ. Thấy tôi đi với ông Ẩn, đôi khi cũng có đứa hỏi, ông này là ai vậy? Bạn chơi chim, chơi chó với nhau đấy mà. Ông có sở cao su trên bến cát, thỉnh thoảng có được một con khứu hay đem xuống biếu tôi. Khứu là loài chim quý, có tiếng hót rất trong. Những năm ấy muốn bắt nó về chơi, phải lên rừng Tây Ninh hoặc bắt bến cát. Sau này, rừng bị bom và chất độc hóa học của Mỹ tàn phá, không còn thấy chúng nữa. Tôi đâu có thích trò chơi chim, đâu có biết gì nhiều về các loại chim quý. Nhưng ông ẩn đã nói vậy, thì tôi cũng cố gắng nhập vai cho đúng. Các sách về chim, về chó thì rất sẵn trên kệ sách nhà ông ẩn. Tôi phải ráng đọc cho hết để có thêm kiến thức. Trò chơi chim rất đặc biệt. Quý ông đi ăn sáng tại nhà hàng Victory, nay là nhà hàng Thắng Lợi trên đại lộ Hàm Nghi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thường xách theo một lồng chim. Hai người thách đấu đặt hai lồng chim cạnh nhau. Hai con chim trong lồng vừa vỗ cánh bay vừa hót vang. Tất nhiên, các lồng chim phải đẹp, vừa tròn, vừa cao, đủ không gian cho con chim quý bay lên. Hai người thách đấu và những người bạn xung quanh vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa chấm thi. Con chim thắng cuộc là phải có tiếng hót cao, trong vút và phải giữ thăng bằng trên không trung. Bằng đôi cánh, càng lên cao và càng lâu càng tốt. Mỗi cánh đáp xuống ngừng hót là thua cuộc. Không có chung tiền, chỉ làm vui. Một thú vui tao nhã nhưng rất mất thì giờ. Để hòa với mọi người, tạo bình phong trong công tác tình báo, tôi cũng phải say mê tham gia trò chơi ấy. Chiếc xe Renault 4 CV chạy đến chợ Bến Thành, rẽ trái vào đại lộ Hàm Nghi được một đoạn thì đổ lại. Đây là nhà hàng Victory. Tôi mở cửa ra, xách lồng chim bước xuống. Ông ẩn rời tay lái xuống xe, cầm sợi dây da móc vào vòng đeo cổ con chó và mở cửa cho nó phóng xuống. Thấy xe chúng tôi vừa đổ lại, người phục vụ chạy ra tươi cười, đon đã mời vào. Có thể vì quá quen mặt với ông ẩn. Vị khách sộp, lần nào khi thanh toán tiền, cũng hào phóng để lại trên đĩa một món tiền kha khá thưởng cho người phục vụ. Tôi thích món hủ tiếu tôm, còn ông ẩn thì một mẫu bánh mì với quả trứng gà ốp la. Sau đó thì mỗi người một ly cam giác. Mấy ông bạn chơi chim chưa tới, tôi tranh thủ phổ biến nghị quyết Trung ương Cục và chỉ thị điều tra của trưởng phòng tình báo cho ông ẩn. Trong nhà hàng sang trọng này, mỗi bàn cách nhau 3-4 mét, nên công việc của hai chúng tôi không bị ai quấy rầy. Hơn nữa, nhóm nào vào đây cũng rì rầm bàn công việc làm ăn của họ, không ai chú ý đến người khác làm gì. Xong việc, ông ẩn rời bàn đi thanh toán. Thấy chủ đi, con chó tức thì đứng dậy đi theo chủ. Ông ẩn quay lại nói lớn: "Restella!" Đứng lại đó. Con chó đứng im tại chỗ. Thanh toán xong, ông quay lại bàn với tôi. Con chó lững thững theo ông trở về bàn. Ông ẩn nói: "Cuseta, hãy nằm xuống." Tức thì con chó ngoan ngoãn nằm khoanh dưới chân ông. Người xung quanh nhìn chúng tôi trầm trồ kinh ngạc. Đúng là chuyện lạ. Có lẽ chưa ai thấy con chó khôn như vậy. Nhất là nghe sự điều khiển bằng tiếng Pháp. Người chủ của nó thật đáng nể. Sau này, khi rảnh rỗi, tôi tò mò hỏi anh về chuyện con chó. Anh cười và nói: "Cái nghề tụi mình thì phải luôn nghĩ cách đánh bóng cái bình phong của mình để mọi người xung quanh, nhất là bọn mặc dù đối phương ngán mình mà không bao giờ dám nghi mình là cán bộ cộng sản." Rồi anh kể cho tôi nghe về con chó. Nó là của một tên tư sản người Pháp tặng cho Nguyễn Cao Kỳ, lúc bấy giờ có chức vụ là trưởng ban hành Pháp, tức là thủ tướng, trong chánh phủ do Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu. Của người Pháp chánh cống, cho nên con chó chỉ biết nghe sự điều khiển bằng tiếng Pháp. Tôi muốn chiếm đoạt nó nên tôi gạ với tên quản lý chó trong Dinh Độc Lập: "Hãy làm cho con chó quý ấy ốm đói và có ghẻ rồi gợi ý thanh lý cho tôi. Tôi sẽ thưởng cho 3.000 đồng. Giá trị thời ấy tương đương một lượng vàng. Việc làm cho ốm đói và có ghẻ thì đâu có khó gì với tên quản lý. Thế là con chó về tay tôi. Sau một thời gian được chăm sóc kỹ, nó trở thành con chó đẹp như anh thấy đó. Tối nó canh cửa cho tôi làm việc. Ban ngày đi đâu tôi chở nó theo, bọn xấu càng thêm kính nể, e dè mà lánh xa. Đối với kẻ thù thì rất thủ đoạn, nhưng đối với đồng chí, đồng đội thì anh ẩn rất chân thật và khiêm tốn. Có lần hai người cùng đi trên xe hướng về Dinh Độc Lập, tôi nói: "Tài liệu anh lấy được vừa rồi, cấp trên đánh giá rất cao và điện xuống cho tôi. Anh được thưởng một huân chương chiến công hạng nhất." Anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nghe anh phổ biến, tôi rất biết ơn cấp trên. Nhưng đời làm tình báo trong lòng địch, biết đến bao giờ tôi mới có vinh dự được đeo tấm huân chương chiến công cao quý ấy. Chiến tranh còn dài, vở kịch còn đang diễn, màn chưa hạ. Sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Hai chúng tôi thường gặp nhau. Tôi nhớ mãi một lần anh đi xe đạp từ nhà anh ở đường Lý Chính Thắng, quận 3, vô nhà tôi tận khu vực Thanh Đa để xin một trái đu đủ xanh về làm thuốc trị bệnh cho chị. Thấy một con người hào hoa, trước đây đi lại trên ô tô, thường vào những nhà hàng sang trọng trong Sài Gòn. Nay đạp xe đi thăm bạn, khi về, đều theo những quả đu đủ xanh. Thương làm sao cái nghĩa, cái tình, tấm lòng trong trắng của một đảng viên cộng sản. Đến năm 2006, bệnh phổi của anh ngày càng trở nặng. Tôi đến thăm anh ở quân y viện 175. Cầm tay tôi, anh nói, cũng với nụ cười hóm hỉnh như khi nào trong Sài Gòn, trước ngày giải phóng. Còn sống đến ngày nay, tôi với anh chỉ là nhờ may mắn, chứ mình đâu có giỏi hơn đồng đội. Các anh vào thành hy sinh, bị bắt nhiều quá, còn hai đứa mình qua khỏi hết, không nhờ may mắn là gì. Chắc lá số tử vi của hai đứa mình tốt lắm. Đúng là một con người hay đùa, đùa đến phút chót đời mình. Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phục vụ cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ. Tồn tại cho đến sau ngày giải phóng miền Nam và qua đời ngày 20 tháng 9 năm 2006, chỉ 8 ngày sau sinh nhật lần thứ 79 của ông. Nhà sử học người Mỹ Larry Bergman đã tôn vinh ông trong quyển sách dày 328 trang tựa đề Perfect Spy X6, dịch ra là Điệp viên hoàn hảo X6. Hiện nay, hình ảnh ông nắm sợi dây da dắt con chó Bẹt Rê đi giữa Sài Gòn và chiếc Renault 4CV cũ kỹ của ông đã được trưng bày tại nhà bảo tàng Tình báo quốc phòng giữa thủ đô Hà Nội. Là bạn chiến đấu, đã cùng sát cánh bên nhau vượt qua bao lần sinh tử giữa Sài Gòn trong những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã làm bài thơ tiễn anh đi về cõi Vĩnh Hằng. Có đoạn: đời người tình báo thế là xong, tình dân nghĩa đảng nợ non sông, làm trai trong suốt thời ly loạn, anh thật xứng danh một anh hùng. Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không nguôi, riêng tôi nhớ mãi người đồng chí dũng cảm thông minh, nhớ suốt đời. Những cán bộ nữ trong cụm tình báo H63. Công tác tình báo trong Sài Gòn rất cần đến phụ nữ. Chị em đi lại khá dễ dàng trong vùng giặc kiểm soát. Có người là điệp viên chui sâu trong các cơ quan tối mật của địch để thu thập tài liệu, tin tức. Nhưng số đông chị em làm công tác giao thông liên lạc để nối đường dây từ ấp chiến lược vào Sài Gòn và ngược lại. Cụm tình báo H63 có 16 chị, trong đó có 9 đảng viên cộng sản. Điều đáng mừng là từ ngày thành lập cụm năm 1961 cho đến ngày kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ năm 1975, từ điệp viên cho đến giao thông viên thuộc diện mật của cụm không hao một người, không ai bị lộ, bị giặc bắt ngày nào. Được như vậy là nhờ chấp hành tốt nguyên tắc bí mật, ngăn cách, gương dũng cảm, thông minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có nhiều. Dưới đây, tôi chỉ kể về 4 đồng chí tiêu biểu đã lập thành tích xuất sắc góp phần vào thành tích chung của cụm tình báo H63, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Điệp viên Nguyễn Thị Yên Thảo, tự Tám Thảo. Lúc điệp viên Phạm Xuân Ẩn, sau này là thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từ Mỹ trở về sau 3 năm học về công tác báo chí, người phụ trách chỉ huy là đồng chí Trần Quốc Hương, Mười Hương, đã bị Ngô Đình Diệm bắt bỏ tù, thì chính cô Tám Thảo là người đưa anh Phạm Xuân Ẩn ra chiến khu để nối liên lạc với ban địch tình xứ ủy và được cách mạng giao nhiệm vụ mới. Những năm 1967-1968, cuộc chiến tranh giữa nhân dân ta và đế quốc Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt. Tám Thảo là một thiếu nữ trẻ, đẹp, giỏi tiếng Anh, được cụm trưởng đưa vào làm việc trong văn phòng cố vấn Mỹ tại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ được giao cho cô là lấy các tài liệu tuyệt mật của tình báo Mỹ, xem phía địch đã hiểu về ta như thế nào, đánh giá lực lượng, ý đồ của ta ra sao, trong và sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 đánh vào Sài Gòn và các thành phố, đô thị trên toàn miền Nam, lấy con số thật về thiệt hại của lính Mỹ, không chỉ đọc rồi ghi lại, mà phải là tài liệu nguyên bản của địch. Người nữ điệp viên dũng cảm ấy nhận nhiệm vụ, mỗi ngày đi vào nơi nguy hiểm với một sự bình tĩnh, thanh thản lạ thường. Cô có câu nói đùa mà tôi không bao giờ quên. Một hôm, ngồi sau lưng tôi trên một chiếc xe Honda, cô nói: đời em nghĩ cũng sung sướng thật. Tôi dai lại hỏi: sung sướng gì đâu? Cô cười khúc khích và nói: Có ai được như em? Sáng, thiếu tá tình báo Việt Cộng đưa đi làm. Chiều, thiếu tá tình báo Mỹ chở về. Quả thật, tên thiếu tá tình báo Mỹ trẻ, đẹp trai, trưa và chiều vào giờ tan sở, thường lái ô tô đưa cô về nhà. Chiếc ô tô con của Hải quân Mỹ đậu ngoài đầu hẻm 136 đường Gia Long. Ghi chú, nay là đường Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hết ghi chú. Thiếu tá Mỹ rất ga lăng, cùng đi với cô suốt con hẻm 100m vào tận nhà. Hắn thường lưu lại trò chuyện vui vẻ với cô tại phòng khách. Còn tôi thì nằm chờ trên gác. Trong túi sách đi làm của cô, thường có tài liệu địch được cô chọn mang về. Giờ cô nghỉ trưa, tôi soạn ra chụp lại nguyên bản, rồi xếp lại gọn gàng để đến giờ làm việc, cô mang trả lại văn phòng cố vấn Mỹ. Một buổi chiều, có hai tên Mỹ là nhân viên chống gián điệp đến chở cô về phòng điều tra của chúng trong chợ lớn để cho cái máy đo sự thật điều tra. Với sự bình tĩnh ứng phó của người cán bộ tình báo cách mạng, cô đã vượt qua được cuộc tra hỏi máy móc của chúng một cách dễ dàng. Để rồi sau đó, cô nữ thư ký xinh đẹp của thiếu tá cố vấn tình báo Mỹ được tin dùng hơn và cách mạng có được nhiều tài liệu tuyệt mật của địch. Vì cái máy đo sự thật của Mỹ đạt xác định tám thảo, cô nhân viên đang làm việc trong ngành tình báo Mỹ không phải là Việt Cộng, không có gì để nghi ngờ. Phục vụ cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968, cụm H-63 được cấp trên giao điều tra mục tiêu Bộ Tư lệnh Hải quân. Dòng ngoài thì tôi, cụm trưởng cùng với điệp viên Phạm Xuân Ẩn dùng thuyền đi dạo mát trên sông để nghiên cứu, vẽ sơ đồ, còn bên trong thì giao cho tám thảo. Cô đã khéo léo mời sếp là viên thiếu tá Mỹ chụp ảnh cùng với cô từ góc này đến góc khác các tòa nhà trong vòng rào của Bộ Tư lệnh Hải quân và giao cho tôi một sắp ảnh gửi về trên để lập sa bàn cho trận đánh. Với thành tích phục vụ cuộc tấn công Mậu Thân năm 1968, tám thảo được cấp trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Sau ngày giải phóng miền Nam, cô được xác định cấp bậc thượng úy và được cho chuyển ngành về làm cán bộ tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật thuộc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cô đã 80 tuổi, đang nghỉ hưu tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cô Nguyễn Thị Ánh. Cô Nguyễn Thị Ánh, người xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, là một giao thông viên mưu trí, dũng cảm. Cô đảm nhận việc chuyển tài liệu từ Sài Gòn ra ấp chiến lược Phú Hòa Đông và ngược lại, chuyển các yêu cầu điều tra, các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên vào cho điệp viên trong Sài Gòn. Trong trận tổng tấn công Xuân Mậu Thân năm 1968, cấp trên giao cho cô hai khẩu súng ngắn K-54 và 27 viên đạn chuyển vào cho tôi. Lúc ấy là cụm trưởng đang hoạt động trong Sài Gòn. Cô đã khéo léo khoét rỗng ruột một sắp bánh tráng, cho súng đạn vào trong, rồi bình tĩnh mang đi. Sáng mùng 2 Tết, đến ngã tư Tân Quy, lính giặc chặn lại không cho đi. Lý do là trong Sài Gòn còn đang đánh nhau. Sang ngày mùng 3 cô tiếp tục đi, cũng bị lính Mỹ chặn lại. Có một viên thiếu úy về quê ăn Tết, nay gấp rút trở về đơn vị trên Sài Gòn. Cô năn nỉ cho đi cùng, và anh ta đồng ý. Ai nỡ từ chối một cô gái trẻ đẹp, đang nóng lòng về Sài Gòn, tìm gặp mẹ già đỡ đần trong cơn loạn lạc. Thế là cô giao thông tình báo, ung dung, ngồi sau lưng viên sĩ quan địch trên chiếc xe gắn máy, không còn bị xét hỏi lôi thôi. Đúng giờ hẹn theo quy ước liên lạc, cô đã giao sách bánh tráng cho tôi tại cửa Tây chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành. Trong lúc súng hai bên còn nổ cách đó vài trăm mét tại mặt trận quân ta đánh vào Dinh Độc Lập của Nguyễn Văn Thiệu. Sách bánh tráng nặng khác thường vì có súng đạn bên trong. Nếu bị giặc tra xét, chúng cầm lấy sách bánh tráng thì chắc chắn cô sẽ bị bắt. Một lần khác, cấp trên giao cho cô một mệnh lệnh viết tay phải mang vào Sài Gòn trao cho cụm trưởng. Tờ mệnh lệnh được vo lại nhỏ hơn đầu ngón tay út và được bọc kín trong giấy ni lông. Đến Hóc Môn, đụng một trạm kiểm soát đột xuất của giặc. Chúng lần cả vào lai áo, lai quần. Thấy nguy hiểm, thừa lúc giặc sơ hở, cô nhanh chóng cho món hàng rơi xuống đất, rồi cúi xuống lượm, đưa vào miệng nuốt. Tên lính sừng sộ hỏi, gì đó? Cô đưa tay xuống, phủi bằng chân và nói, kiến lửa cắn đau quá. Qua trạm xét an toàn, nhưng đâu còn món hàng để chốc nữa giao cho cụm trưởng. Nó đã ở trong bụng rồi, làm sao đây? Tính dữ lắm, mới nghĩ ra một giải pháp. Đến ngã tư Bảy Hiền, cô tạt vào quán bên đường mua một trái dừa to, uống cho phình bụng ra. Vừa uống, vừa thò ngón tay móc cổ họng. Một trái chưa được, cô uống thêm trái nữa. Cuối cùng, viên ni lông tròn bằng đầu ngón tay út phải văng ra. Cô mừng quá, lượm lên lau sạch, rồi đi đến chỗ hẹn giao cho cụm trưởng. Thật đáng nể. Sau ngày giải phóng miền Nam, cô Nguyễn Thị Ánh được phong cấp bậc thiếu úy và chuyển ngành về công tác tổ chức trong Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cô Ánh đã ngoài 70 tuổi, nghỉ hưu tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Cô Hà Thị Kiên. Công việc giao thông liên lạc của cụm tình báo H63 trong Sài Gòn cần một người thủ vai trò liên lạc, hỏa tốc, đột xuất. Người ấy phải thường xuyên có mặt tại một địa điểm trong thành phố để khi có tin khẩn cấp, như địch sẽ dùng phi cơ B-52 đánh rải thảm vào căn cứ Trung ương Cục chẳng hạn, thì cụm trưởng cử người liên lạc hỏa tốc mang báo cáo từ Sài Gòn đi ngay về chiến khu mà không phải đợi đến chuyến liên lạc thường xuyên mỗi tuần một lần. Việc ấy được giao cho cô Hà Thị Kiên, tên thường gọi là Tám Kiên, cũng là một thiếu nữ trẻ, đẹp của xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Điểm đặc biệt của cô Tám Kiên là từ nhỏ chưa phải sống xa nhà, chưa xa làng quê, lại không biết đi xe gắn máy. Ấy vậy mà khi cụm trưởng phân công ra Sài Gòn để đảm nhận nhiệm vụ nói trên, cô vui vẻ nhận. Muốn có vỏ bình phong an toàn để làm công tác giao thông, cô phụ việc nhà cho một gia đình công chức, rồi phải tập đi xe gắn máy. Lúc mới tập được mấy bữa, liền có tài liệu, tin tức giao cho cô phải chuyển gấp về chiến khu. Từ Sài Gòn về trạm liên lạc hỏa tốc ở xã Gia Lộc, gian chiến khu Bời Lời, thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đường dài hơn 70 cây số. Khi vào việc tôi đã rất lo. Nhưng với chiếc mobilet xám, đến chiều cô trở về Sài Gòn báo cáo với cụm trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước tình huống nguy hiểm, cô rất bình tĩnh. Lần đó, vào tháng 10 năm 1968, cấp trên gọi tôi về căn cứ rừng Tây Ninh để dự tổng kết trận tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. Đường về được cô chọn và cô đã đi trinh sát và nắm tình hình. Hai người đóng vai như một cặp vợ chồng, về quê đi đám giỗ, sẽ đi trên một chiếc xe Honda từ Sài Gòn theo quốc lộ 13 lên thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, rồi hướng về thị trấn Bến Cát. Đến trạm liên lạc trong ấp chiến lược Mỹ Phước, đội giao thông vũ trang sẽ đón tôi, rẽ vào sông Thị Tính để về chiến khu An Điền, An Thành. Từ đó một ngày đi xe đạp để về căn cứ phòng tình báo miền Nam trên rừng biên giới. Nhưng còn cách xã Mỹ Phước 7 cây số thì đụng phải một trạm kiểm soát đột xuất mới từ Sài Gòn lên. Người qua đường đều bị chặn xét giấy. Tất nhiên là hai người chúng tôi cũng bị chặn lại. Tên lính kiểm soát nghi ngờ thẻ kiểm tra của tôi là giấy giả, mà đúng là giấy giả do ban kỹ thuật điệp báo làm. Nó dặn dẹo tôi đến ba câu, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, xem có lúng túng mất tinh thần không. Tôi bình tĩnh khéo léo chống chế. Nó vẫn chưa hết nghi ngờ, chạy vào trình tên sứ quan, ngồi sau cái bàn cách chỗ tôi đứng độ 7 mét. Tôi nhìn sang cô mỉm cười. Cô cười đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh, rạng rỡ như không việc gì. Đúng lúc ấy, tên sĩ quan nhìn ra hai vợ chồng người công chức, rồi dây qua rầy tên lính. Người Sài Gòn thì giấy như vậy, chứ kỳ cái gì, trả cho người ta đi. Thoát hiểm trong gang tấc, tôi nghĩ nếu một mình tôi bình tĩnh, còn cô ấy tỏ ra bối rối, xanh mặt, run sợ, thì cả hai sẽ bị chúng bắt. Sau ngày giải phóng miền Nam, cô được xác định cấp bậc trung úy, rồi chuyển ngành về làm cán bộ trong Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với tên mới là Tám Hà. Hiện nay, cô nghỉ hưu, sống cùng gia đình tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Ba. Trong cụm tình báo H63, có một giao thông viên nội thành đáng kính là chị Nguyễn Thị Ba. Nhiệm vụ của chị là giữ liên lạc hàng tuần với điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Chị Ba cùng với chồng là đồng chí Trần Văn Phước đều tham gia hoạt động cách mạng tháng 8. Anh Ba bị giặc bắt đầy ra Côn Đảo. Chị Ba làm liên lạc cho xứ ủy Nam Bộ từ năm 1940. Cách mạng tháng 8 thành công, anh Ba được giải thoát về đất liền, tham gia kháng chiến tại tỉnh nhà, Long An. Năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp, anh được tổ chức cho đi ra miền Bắc để vừa trị bệnh vừa công tác. Năm 1973, khi tôi ra miền Bắc dự khóa chính trị cao cấp của quân đội, tôi có đến thăm anh trong một chung cư ở Hà Nội. Lúc ấy, anh là vụ trưởng vụ tổ chức Bộ Lương thực. Chồng đi tập kết, chị Ba ở lại trong Sài Gòn, gửi con cho người thân để tiếp tục phục vụ cách mạng. năm 1961, nhận thức được tầm quan trọng của điệp viên Phạm Xuân Ẩn trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, theo đề nghị của ban địch tình xứ ủy, chị Ba được xứ ủy đồng ý chuyển qua làm liên lạc cho ngành tình báo. Để tạo vỏ bọc bình phong cho công tác, chị làm nghề bán đồ nữ trang mạ vàng, không đáng giá bao nhiêu. Người ta thường mua để làm quà tặng cho trẻ em hoặc người lớn đeo để làm dáng trong vài ngày rồi vứt đi. Hằng ngày chị mang mọi thứ trong một cái giỏ sách. Đến nơi thì bày ra trên một cái tràng bằng tre đan mời khách qua đường. Khi thì người ta thấy chị trên vỉa hè dùng chợ cũ, đại lộ Hàm Nghi. Khi thì chị ngồi trước nhà ga xe lửa gần chợ Bến Thành. Địa điểm được chọn tùy theo quy ước với ông khách. Đó là cách chị gọi người cán bộ điệp báo mà chị có trách nhiệm giữ liên lạc. Sau ngày giải phóng, chị mới biết tên ông là Phạm Xuân Ẩn, người điệp viên tài giỏi của cụm tình báo H63. Âm thầm, lặng lẽ, năm này sang năm khác, trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chị Nguyễn Thị Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau ngày giải phóng, anh Ba Trần Văn Phước trở về miền Nam. Trong rương anh có một sắp thư chưa gửi. Lúc còn ngoài miền Bắc, nhớ người vợ hiền mà từ ngày lấy nhau không chung sống được bao nhiêu. Thỉnh thoảng, anh lấy giấy bút ra ngồi nắn nót, viết cho chị một lá thư. Anh có ý định nhờ chuyển thư theo đường dây liên lạc của tình báo, nhưng ngại làm phiền tổ chức, lại sợ ảnh hưởng đến an toàn của người vợ và những đứa con thân yêu trong vùng địch kiểm soát, nên nén lòng xếp thư vào một cặp riêng để lâu lâu lấy ra đọc cho đỡ nhớ. Ngày anh từ miền Bắc trở về, gia đình đoàn tụ thật vui, không tả xiết. Âu yếm nhìn anh, chỉ trách. Mấy mươi năm, không một tin tức, không một lá thơ, bộ không nhớ hả? Anh cười và nói, ở đó mà không nhớ, thư đây nè, đọc đi cho đã. Rồi anh mở rương, lấy ra từng sắp, từng sắp. Về sống chung với gia đình được mấy năm, ngày nằm trong bệnh viện nhiều hơn ngày sống với vợ con. Rồi anh Ba qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất. Người cán bộ cách mạng lỡ sa vào tay giặc. Qua nhiều năm bị tra tấn, tù đày, mấy ai còn được khỏe mạnh, sống lâu. Anh mất, chị Ba được phong cấp thiếu tá, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, về nghỉ hưu tại quê nhà tỉnh Long An. Nay chị đã hơn 90 tuổi và nhận huy hiệu 75 tuổi đảng. Còn hai người con, một trai, một gái, nhờ sớm đưa lên chiến khu, được sự giáo dục của cách mạng, đã trưởng thành. Con gái là Trần Thị Hương, dược sĩ cao cấp, còn con trai Trần Chiến Thắng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Long An, vừa nghỉ hưu. Những ngón tay và những phím đàn. Từ đầu năm 1962, đơn vị vũ trang của cụm tình báo quân sự H63 đóng quân tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Tháng 11 năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ sau một cuộc đảo chánh. Nhân lúc tình hình Sài Gòn đang hỗn loạn, nhiều cán bộ tình báo trước đây bị địch bắt, cầm tù, được tổ chức giải thoát đưa ra khu giải phóng. Đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, cán bộ lãnh đạo ngành tình báo phía Nam cũng được giải thoát trong dịp này. Trong số các đồng chí được đưa ra cụm tôi năm ấy, có một nữ giao thông viên tình báo tên là Minh Tâm. Cô được cục tình báo từ ngoài Hà Nội phái vào Sài Gòn năm 1955, trà trộn trong số dân di cư từ Bắc vào Nam do địch tổ chức sau Hiệp định Geneva năm 1954. Cô được phân công làm giao thông viên mật, đảm bảo liên lạc cho một lưới điệp báo quan trọng trong Sài Gòn. Lưới bị vỡ do tên phản bội chỉ điểm. Cô sa vào tay giặc năm 1960, lúc vừa tròn 25 tuổi. Biết cô là chiến sĩ tình báo, bọn mật vụ Dương Văn Hiếu phối hợp với cố vấn cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đã tra tấn dữ dội, cố moi cho được một lời khai về các thành phần còn lại của lưới điệp báo. Ghi chú: Dương Văn Hiếu, trưởng khối cảnh sát đặc nhiệm kiêm phụ tá tổng giám đốc công an cảnh sát thời Ngô Đình Diệm. Hết ghi chú. Cô xòe hai bàn tay ra cho tôi xem, thật khủng khiếp. Các đầu ngón tay bị cháy đen sạm, không còn móng tay. Tôi cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn bị biến dạng mà lòng vô cùng thương xót. Với dáng người thon thả, nước da trắng trẻo, ăn nói dịu dàng, có văn hóa, tôi hình dung đôi bàn tay này trước đây hẳn đẹp lắm. Móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng và là niềm hãnh diện của các cô gái thành thị như cô. nước mắt tuôn trào, Minh Tâm khóc tức tưởi. Lời nói đứt đoạn. Xin lỗi anh, trước chúng nó, em không bao giờ khóc. Hôm nay, được ra khu giải phóng gặp lại đồng chí, đồng đội, như trở về với gia đình. Cho em được khóc một bữa, cho hả cơn tức. Anh hỏi về các ngón tay tại sao ra như thế này ư? Bây giờ nhắc lại em còn ấm ức. Đúng là một bọn dã man, mất hết tính người. Chúng đè hai bàn tay em lên bàn, dùng kim đóng xuyên qua móng tay. Trên đầu những cây kim ấy đã được gắn sẵn một tấm thiết mỏng chắn gió. Tên điều tra cầm cây quạt giấy, vừa hỏi vừa quạt phe phẩy. Những mũi kim lay động như xoáy vào tim, nhói đau khủng khiếp. Em cắn răng chịu đựng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Thế này mãi, chắc không chịu nổi. Em nghĩ ra một kế, tha chịu đau một lần. Em lật ngửa hai bàn tay lên, đập mạnh xuống mặt bàn. Các cây kim xuyên thấu các đầu ngón tay, máu nhỏ ra từng giọt. Vừa đập, em vừa hét thẳng vào mặt bọn chúng. Xem đây, tưởng bay bày trò gì? Chứ cái này ăn thua gì tao? Có lẽ những tên ác ôn quá bất ngờ. Chúng không lường nổi mức độ, phản ứng mạnh bạo đến như thế. Tên chỉ huy tức tối ra lệnh. Quấn giả vào đầu ngón tay, tẩm xăng đốt, để xem mày có chịu khai hay không. Chúng lần lượt đốt từng đầu ngón tay của em và lặp đi lặp lại các câu hỏi. Tổ chức mày gồm những ai? Người chỉ huy? Mày liên lạc với ai? Địa điểm liên lạc? Mỗi lần hỏi, thấy không được trả lời, chúng đốt một ngón, rồi tiếp tục quấn giải sang ngón khác, tiếp tục tẩm xăng, nhắc lại câu hỏi. Em không trả lời, chúng châm lửa. Mùi thịt da cháy xông lên khét lẹt, tràn ngập phòng điều tra, làm chúng phải đưa tay bịt mũi. Nghe cô gái kể lại, tôi như thấy trước mắt cảnh tra tấn hành hạ, quá độc ác, dã man. Một cô gái mảnh mai, yếu đuối quằn quại giữa một bầy quỷ dữ. Cô nói tiếp, giọng buồn buồn. Anh biết không, từ nhỏ em được bố mẹ cho đi học đàn dương cầm. Lên lớp 10, em đàn được những bài cổ điển của Mozart, Beethoven. Giờ đây thế là hết. Tôi rút khăn ra lau nước mắt cho cô gái, nói vài lời an ủi. Chờ đến chuyến liên lạc đưa về phòng tình báo trên rừng Tây Ninh, cô sinh hoạt chung với anh chị em trong cụm H63 chúng tôi gần một tuần lễ. Cô thích nhất là chiều chiều, lúc im giặc, được tôi và đồng chí, chiến sĩ bảo vệ lấy xuồng chèo dạo mát trên sông. Dòng sông Sài Gòn lững lờ trôi, nước sông mát rượi. Rặn biển xanh biếc, có những trái bần chua đong đưa, hái xuống chấm muối ớt, ngon tuyệt. Đến chuyến, tổ liên lạc Võ Trang dùng xe đạp đưa cô về căn cứ cấp trên. Buổi tiễn đưa bên bờ sông Sài Gòn thật cảm động. Phụ nữ bao giờ cũng mau nước mắt. Năm 1992, tôi được thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong số 7 thương binh tiêu biểu của thành phố ra thủ đô Hà Nội dự lễ 45 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Toàn quốc 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 1992. Chiều hôm ấy, trên diễn đàn hội trường Ba Đình, thay mặt đoàn thương binh Hà Nội lên báo cáo điển hình là một phụ nữ. Hình như là Minh Tâm. Trông giống quá. Tính từ buổi chia tay bên bờ sông Sài Gòn, đến nay đã 30 năm rồi còn gì. Đến khi nghe người phụ nữ ấy đề cập đến những đòn tra tấn dã man của quân thù đối với cô, thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là cô Minh Tâm, người nữ giao thông dũng cảm, kiên cường của ngành tình báo. Giờ nghĩ, tôi đến đoàn Hà Nội tìm gặp lại người đồng đội năm xưa. Ôi, tay bắt mặt mừng, cùng bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm trên dòng sông Sài Gòn. Tại khu căn cứ Bến Đình của cụm tình báo H63, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kháng chiến chống Mỹ. Minh Tâm nói, bế mạc đại hội, thế nào anh cũng để thời gian, đến dùng bữa cơm gia đình với vợ chồng em. Nhà em đã được nghe em kể chuyện đơn vị anh đã đưa em ra khỏi cảnh tù tội như thế nào. Gặp anh ấy sẽ rất vui. Nghe cô nói vậy, mừng quá tôi hỏi, em xây dựng gia đình hồi nào, được mấy cháu rồi? Nhà em thuộc đơn vị pháo phòng không bảo vệ thủ đô. Chúng em xây dựng đầu năm 1973 sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. 12 ngày đêm phi cơ B-52 Mỹ đánh vào Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác trên miền Bắc. Gương mặt đang vui, bỗng thoáng nét buồn, giọng trầm hẳn lại. Cô nói tiếp, hồi ra chiến khu với các anh năm 1963, có những đòn tra tấn vô cùng độc ác của bọn ác ôn đối với phụ nữ. Những vết thương bên trong mà em không tiện nói ra. Cục tình báo đưa ra ngoài này điều trị mấy tháng liền, sức khỏe dần dần hồi phục. Nhưng đường con cái thì... Nói đến đây, nước mắt lăn dài trên má, người phụ nữ nay đã luống tuổi, tóc đã có nhiều sợi bạc. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, cô nói tiếp. Anh đừng lo, trước khi chúng em lấy nhau, em đã nói hết và anh ấy chấp nhận. Cùng là bộ đội với nhau mà, chúng em sống rất hạnh phúc. Con gái em nay là sinh viên đại học năm thứ hai. Mỗi chiều đi học về, nó đánh đàn dương cầm cho vợ chồng em nghe. Cũng trên cây đàn của em hồi còn trẻ ấy. Tôi ngạc nhiên định hỏi thì cô giải thích. Đó là con gái người bạn chiến đấu cùng đơn vị pháo phòng không với nhà em. Gia đình cháu ở khu Khâm Thiên, một loạt bom B-52 hủy diệt. Gia đình không còn ai sống sót. Rất may là hôm ấy cháu ở bên Trương Mỹ với ông bà ngoại. Trời Hà Nội đã vào thu, Lăng Bác sừng sững uy nghiêm trước mặt. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau trên quảng trường Ba Đình lộng gió. Lồng ngực tôi như bị dồn nén. Ký ức chiến tranh hiện ra dồn dập. Ôi thương quá, đau quá. Biết bao hy sinh mới có ngày hôm nay. Vẫn cái giọng dịu dàng, dễ mến của người Hà Nội, mình tầm nói. Tuổi xuân của anh em mình đã cống hiến cho Tổ quốc. Em rất tự hào, không có gì phải luyến tiếc. Chỉ tiếc các ngón tay không còn linh hoạt trên những phím đàn như hồi còn trẻ. Đôi lúc ngồi nhìn con bé đàn mà phát thèm.